Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 23. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản trang 17. Trang 17. Pháp tạng nhân địa đệ tứ, ba phẩm trước là kinh văn của phần tựa. Dụng ý của phần tựa hoàn toàn là nói chứng tính. Đại sư Ngẫu Ích, ngài đã từng nói qua, tính nguyện trì danh là ba điều kiện quan trọng của tịnh tông. Cổ nhân gọi là tam tư lương. Ba điều kiện này, tính là điều kiện đầu tiên, thì có thể thấy được tính quan trọng của tính. Phật tại trong kinh này có nói rất rõ ràng, mục tiêu của tính là ở khai hóa mở bày chân tướng sự thật. Đây là điều mà chúng ta có thể tin được. Nói đến đại dụng của kinh giáo là ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Do đây mới biết trong kinh có nói rõ là thuần nhất chân thật, cũng đã chứng minh xưa kia chư tổ sư đại đức đối với pháp môn này cực lực tán thán là rất có lý, không phải tùy tiện mà nói. Hôm nay chúng ta xem phẩm thứ tư. Từ phẩm này là phần chánh tông của bổn kinh, cũng tức là bắt đầu của phần chánh thuyết, bắt đầu nói từ trong nhân địa của A Di Đà Phật, cũng là nói cho chúng ta biết sự tích của A Di Đà Phật, cũng là nói rõ nhân duyên lịch sử của A Di Đà Phật, ngài kiến tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta nhất định phải biết. Phật cáo A Nan: quá khứ vô lượng bất khả tư nghị vô ương số kiếp. Câu kinh văn này là nói thời gian. Cái thời gian đó rất dài, rất dài, không có cách nào tính đếm được. Trong quá khứ vô lượng vô số kiếp trước, không phải dùng năm để tính đếm, mà là dùng kiếp số để tính đếm. Vô lượng vô số kiếp rất là lâu xa. Hữu Phật xuất thế, danh thế gian tự tại vương Như Lai. Trong phần trước đã có trình bày với quý vị, chư Phật Bồ Tát không có danh hiệu. Danh hiệu của chư Phật Bồ Tát là tông chỉ giáo hóa của các ngài, tức là các ngài dùng một khẩu hiệu để giáo hóa chúng sanh, là từ chỗ này mà kiến lập danh hiệu. Danh hiệu của vị Phật này là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Từ trong kinh văn này mà xem, thì thọ mạng của vị Phật này rất dài. Phật rất là trường thọ, người thế gian cõi đó cũng trường thọ. Phật thị hiện trong thế gian này nhất định cũng như người thế gian vậy, thì mới có thể dễ giáo hóa chúng sanh. Trường thọ là phước báo. Trong kinh nói thọ mạng của Phật có 42 kiếp, là nói phước báo của Ngài rất là lớn. Đức hiệu của Phật là Thế Gian Tự Tại Vương. Do đây mới biết người thế gian phước báo rất lớn, nhưng họ vẫn không được hoàn toàn tự tại. Tại vì sao? Tuy thọ mạng của họ dài đến 42 kiếp, nhưng thọ mạng đó cũng phải hết. Thọ mạng hết rồi thì sao? Thì đây là một vấn đề rất lớn. Cho nên nhất định phải cầu được tự tại cứu cánh viên mãn. Đây là tông chỉ và mục tiêu giáo hóa của Phật khi còn tại thế. Kế tiếp là nói 10 đức hiệu của Phật. 10 đức hiệu này là mỗi một vị Phật đều có đủ. Chỉ cần thành Phật thì có đủ 10 đức hiệu này. Trong 10 đức hiệu này là hiển thị nghĩa lý, trí huệ và đức năng của quả địa cứu cánh viên mãn. Đức hiệu thứ nhất là Như Lai. Có số người họ không có hiểu sâu về Phật Pháp. Họ xem tiểu thuyết nhiều rồi, họ nghĩ rằng Như Lai Phật trong Phật giáo thì Như Lai Phật là lớn nhất. Đây là họ đã hiểu sai, đã hiểu lầm rồi, mà họ không biết tất cả chư Phật đều là Như Lai. Như Lai là ý nghĩa gì? Phật tại trong kinh Kim Cang có giải thích rất rõ ràng. Như Lai tức là tất cả các pháp như nghĩa. Cho nên cái đức hiệu này là từ trong kinh này mà có. Cái gì là tất cả các pháp như nghĩa? Chính là vạn pháp như một. Chúng ta đối diện với tất cả vạn pháp, thật sự mà không khởi tâm, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì không có một pháp nào mà không như. Đây là cảnh giới của quả địa Như Lai. Như là nói chân như bản tánh. Không có pháp nào mà không phải chân như bản tánh. Tất cả các pháp đều là chân như bản tánh. Chư cổ đại đức có nói một tỷ dụ. Thí như dùng vàng làm đồ vật. Đồ vật đều là vàng. Chúng ta dùng vàng làm thành rất nhiều đồ trang sức khác nhau. Thấy đều là vàng làm ra. Dù có làm ra mấy ngàn mấy vạn thứ đồ trang sức khác nhau, nhưng thể của nó đều là vàng, không có khác nhau. Đồ vật đều là vàng. Có nghĩa là dùng vàng tỷ dụ cho chân như bản tánh, đồ vật tỷ dụ cho tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp thể đều là chân như bản tánh biến hiện ra. Thể của nó chính là chân như. Cho nên pháp pháp đều là chân như. Trong Phật Pháp thì nói bình đẳng là xây dựng trên nền tảng pháp chân như này. Cho nên nó là chân bình đẳng. Phật tánh và tánh của chúng sanh là cùng một cái tánh. Tánh của hữu tình và tánh của vô tình cũng là cùng một cái tánh. Tức là chỉ có một bản thể mà thôi, cho nên gọi là Như Lai. Ý nghĩa thứ hai tức là hiện tại Phật như cổ Phật tái lai, cũng có nghĩa là Như Lai. Chư Phật tương đồng, chỉ cần đã thành Phật thì kiến giải của họ hoàn toàn tương đồng, cách nói của họ cũng hoàn toàn tương đồng, tuyệt đối không bao giờ có nói khác nhau. Cho dù dùng ngôn ngữ khác nhau, hoặc là nói nhiều hay là nói ít khác nhau, nhưng nội dung tuyệt đối là tương đồng. Cho nên hiện tại Phật như cổ Phật Tái Lai thì gọi là Như Lai. Ý nghĩa của hai chữ Như Lai này có rất nhiều, nay chỉ nói hai nghĩa quan trọng nhất này. Hai nghĩa này thì đều ở trong Kinh Kim Cang. Đức hiệu thứ hai là ứng cúng. Ứng cúng là xây dựng trên phước đức. Phước đức của Phật viên mãn, Ngài phải nên tiếp nhận sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Ngài phải nên tiếp nhận trên từ Bồ Tát dưới đến lục đạo chúng sanh. Chúng sanh cúng dường Phật vì Phật là chân chánh phước điền. Đức hiệu thứ ba là đẳng chánh giác. Câu đức hiệu này chính là gọi tắt của vô thượng chánh đẳng chánh giác, gọi tắt là đẳng chánh giác. Trong Phật pháp, cảnh giới cao nhất chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu chỉ nói chánh giác là cảnh giới chứng đắc của A La Hán và Bích Chi Phật, Bồ Tát thì cao hơn A La Hán và Bích Chi Phật. Gọi Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Chứ đẳng này là ngang hàng với Phật, nhưng không phải chân chánh Phật, là ngang hàng với Phật. Thật sự đạt đến cảnh giới Phật phải cộng thêm hai chữ vô thượng thì là cao nhất rồi, tức là chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là cảnh giới cao nhất. Đây là Phật đã chứng đắc cảnh giới này. Minh hạnh túc có được đức hiệu này là chuyên tu giới định huệ, tam học. Tam học đã viên mãn thì gọi là minh hạnh túc. Minh đã đầy đủ, hạnh cũng đầy đủ. Chữ túc này có nghĩa, có hai ý nghĩa. Minh là trí huệ, hạnh tức là giới hạnh. Hết thảy tất cả hành trì của Phật chúng ta thấy đều ghi chép lại chính là giới luật. Sự hành trì của Phật không phải Ngài cố ý làm ra, mà là sự hành trì rất tự nhiên ghi chép lại, chính là tiêu chuẩn của chúng ta, điển phạm của chúng ta. Chúng ta phải nên tu học. Thế gian giải là xây dựng trên trí huệ tác dụng của Ngài. Đây là nói Ngài thông đạt hiểu rõ mọi thứ của pháp thế gian, không một thứ nào mà Ngài không biết. Vô thượng sĩ, xưa kia chữ sĩ này là cách tôn xưng của người học hành, dùng lời hiện nay mà nói tức là phần tử trí thức. Trong phần tử trí thức, Ngài là trí cao vô thượng. Điều ngữ trưởng phu là một đức hiệu xây dựng trên năng lực đặc thù của Ngài để giáo hóa chúng sanh, tức là phương pháp giảng dạy của Ngài rất hay. Điều là có thể điều tâm của chúng sanh, tri kiến của chúng sanh, phiền não vô lượng vô biên, thân tâm bất an. Phật có năng lực giúp họ điều lý, điều thuận, có thể điều lý, điều thuận, khiến cho thân tâm của họ được yên ổn. Ngữ là nói thống ngữ, chế là chế ngữ, là nói hành trì tất cả hành vi của chúng sanh. Ngài cũng có phương pháp giáo hóa họ, phương pháp giáo hóa họ. Thế như Phật chế định rất nhiều giới luật cho chúng ta và rất nhiều quy củ sinh hoạt để cho chúng ta yêu theo đó mà thực hành, thì cuộc sống của mình có được trật tự. Bất luận là gia đình, bất luận là xã hội, cho đến quốc gia, bỉ thử đối xử với nhau hòa thuận, đều biết lễ nhường. Đây là phương pháp điều ngự của Ngài. Khổng Lão phụ tử đến 70 tuổi Ngài mới nói, Ngài 70 tuổi mới nói câu này: thuận theo ý muốn mà không vượt ngoài quy củ. Thì ý nghĩa của câu điều ngự trượng phu rất tiếp cận. Thành thật mà nói, tu học Phật Pháp thật sự đến lúc thành thục thì là thuận theo ý muốn, thì mới thật sự đạt được sự vui sướng, thật sự đạt được hạnh phúc. Thế nhưng tuyệt đối không phạm quy củ, tuyệt đối không có lỗi lầm, đây mới là thật sự hạnh phúc. Nếu tự quý vị hưởng thụ, trong lúc hưởng thụ lại tạo tội nghiệp, thì phước của quý vị đã hưởng hết, thì tai họa sẽ xảy đến. Đó không phải là thật sự hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc là không có lỗi lầm, trong lúc hưởng phước tuyệt đối không có tạo tội nghiệp. Vậy thì đúng rồi. Đức hiệu thứ 9 là Thiên Nhân Sư. Phật thị hiện trong lục đạo, thân phận của Ngài là một vị thầy. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Phật là đến giáo hóa chúng sanh ở nhân gian, ở Trung Quốc, ở ngoại quốc. Vào thời cổ xưa, rất nhiều đế vương đại thần đều lại Phật làm thầy, tự mình làm học trò của Phật. Cho nên thân phận của Phật là một vị thầy, không phải quốc vương. Có số người tín ngưỡng tôn giáo, mấy hôm trước vào buổi sáng tôi đi bộ trong công viên, gặp phải một bà lão khoảng 80 mấy tuổi, thân thể trông rất khỏe mạnh. Mỗi ngày bà đi bộ. Bà nói bà là tín đồ cơ của Cơ Đốc giáo. Bà hỏi Phật giáo là gì. Tôi nói Phật giáo không có xung đột với Cơ Đốc giáo. Thượng đế của các vị là quốc vương, thầy là thầy của chúng tôi, Phật là thầy của chúng tôi. Thầy khác với quốc vương, không tương đồng, cũng không có xung đột. Bà nghe rồi rất vui mừng. Bà là con cái của quốc vương. Tuy nói là con cái của quốc vương, nhưng quốc vương có thừa nhận bà là con cái của vua hay không vẫn là một vấn đề. Cho nên Phật giáo không có xung đột với bất cứ tôn giáo nào. Quý vị nhất định phải nhận thức rõ ràng Phật giáo là gì. Phật giáo là giáo dục mà không phải tôn giáo. Tôn giáo là nhất định phải có một vị thần chí cao vô thượng. Đây là điều kiện đầu tiên của tôn giáo. Trong Phật giáo thì không có. Trong Phật giáo không có một vị thần chí cao vô thượng làm chủ tể vũ trụ, chủ tể đời người. Phật không có nói điều này. Phật là danh xưng học vị của trong Phật giáo. Trong phần trước có nói Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị mà chứng được chánh giác, chánh là chính xác, không có sai lầm, giác là giác ngộ, không còn mê muội. Đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, thật sự đã giác ngộ. Trong Phật giáo gọi quý vị là A-la-hán, chứng được quả vị tiểu thừa. Lại tiếp tục tiến tu, nếu chứng được chánh đẳng chánh giác thì gọi quý vị là Bồ Tát. Học vị Bồ Tát thì cao hơn A La Hán một bậc. Nếu quý vị thật sự giác ngộ viên mãn thì gọi quý vị là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là Phật. Cho nên Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật là danh xưng của học vị. Tất cả chúng sanh đều có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng gọi là Phật. Phải đều có đủ 10 đức hiệu này, không cần người khác cho quý vị, mà là tự nhiên có đủ 10 đức hiệu này. Cho nên Phật giáo là giáo dục mà không phải tôn giáo. Đây là điều mà chúng ta nhất định phải nhận biết cho rõ ràng. Cho nên thân phận của Ngài là Thiên Nhân Sư, là Thầy của trời người, Thế Tôn. Hai chữ Thế Tôn này là hợp 10 đức hiệu phía trước, cũng tức là 10 thứ đức năng. Có thể nói trí huệ và đức năng của Phật là viên mãn. Cho nên người thế gian thấy đều tôn kính Ngài, đều gọi Ngài là Thế Tôn, là một bậc đáng được tôn kính nhất trong thế gian. 10 đức hiệu này xin giới thiệu đến đây. Kế tiếp là tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp. Từ chỗ này thì có thể thấy được thọ mạng của Phật rất dài. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật, năm xưa Ngài thiện ở cõi này chúng ta, Ngài chỉ trụ thế 79 năm, tức là Ngài 79 tuổi thì viên tịch. Cùng với thọ mạng của người thế gian chúng ta không khác. Trong kinh này nói, thế gian tự tại Vương Như Lai trụ thế giáo hóa chúng sanh 42 kiếp, cho thấy thọ mạng của người dân cõi đó cũng là 42 kiếp. Thọ mạng của người dân cõi đó rất dài, rất trường thọ, phước báo rất lớn. Thời gian 42 kiếp rất dài. Đức Thế Tôn tại trong kinh có nói cho chúng ta biết, cái thế giới này chúng ta, tức là chỉ địa cầu này của chúng ta, thọ mạng của người địa cầu lúc dài nhất là 84.000 tuổi. 84.000 tuổi, đây là tính theo tuổi tác quân bình. Tuổi tác quân bình khoảng chừng 84.000 tuổi. Đây là nói lúc thọ mạng của con người dài nhất. Cứ mỗi 100 năm thì giảm 1 tuổi, giảm đến thọ mạng quân bình 10 tuổi. Đây là nói lúc thọ mạng của con người thế gian ngắn nhất. Thọ mạng con người từ 84.000 tuổi giảm đến 10 tuổi. Sau đó lại từ 10 tuổi, cứ mỗi 100 năm tăng 1 tuổi, lại tăng đến 84.000 tuổi. Cứ như thế, một tăng một giảm là một tiểu kiếp. Trong kinh nói 42 kiếp. Ở cõi này chúng ta một tăng một giảm chỉ mới một kiếp, còn thọ mạng của họ là 42 kiếp. Cho thế đây không phải là ở Ta Bà thế giới chúng ta, thọ mạng của người Ta Bà thế giới chúng ta không có dài như vậy. Nếu là một tăng một giảm là một tiểu kiếp thì thọ mạng của con người ở cõi Ta Bà thế giới chúng ta mới chỉ là nửa tiểu kiếp, không tới một tiểu kiếp. Còn thọ mạng của họ là 42 kiếp thì biết được chúng sanh ở cõi thế giới đó phước báo rất lớn. Thời vị chư thiên cập thế nhân dân thuyết kinh giảng đạo. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để làm gì? Người thế gian không thể không có công việc, không thể không có sự nghiệp. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này, các ngài cũng có công việc của các ngài cũng có sự nghiệp của các ngài. Mà sự nghiệp của các ngài là giáo hóa chúng sanh, vì tất cả chúng sanh nói kinh giảng đạo. Đây chính là sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta thường nói Gia nghiệp của Phật Đà, gia nghiệp của Phật Đà chính là hoằng pháp lợi sanh. Ngài là làm công việc này. Hữu đại quốc chủ, đại quốc chủ tức là quốc vương của một nước lớn, danh thế nhiêu vương. Bốn chữ này từ trong Phạn Văn phiên dịch thành danh hiệu này nghe rất hay. Thế là thế gian, nhiêu là giàu có, là giàu có. Vị quốc vương này lúc ngài còn tại vị, quốc gia này nhất định là rất giàu mạnh, cuộc sống của người dân nhất định là rất sung túc. Cho nên vị quốc vương này có một danh hiệu tốt đẹp gọi là Thế Nhiêu Vương. Văn Phật thuyết pháp hoan hỷ khai giải, tầm pháp vô thượng chân chánh đạo ý. Đoạn kinh văn này là nói nhân duyên của A Di Đà Phật. Lúc ngài trong nhân địa là một vị quốc vương, ngài là quốc vương đương nhiên có trí huệ, có phước báo. Cho nên lúc ngài còn tại vị, thiên hạ thái bình, người dân đều được an cư lạc nghiệp. Quốc vương nghe Phật giảng kinh thuyết pháp liền sanh lòng vui mừng. Vì sao ngài sanh lòng vui mừng? Vì nghe kinh được khai ngộ. Ngài thật sự đã khai ngộ. Khai giải tức là khai ngộ. Sau khi ngài khai ngộ thì phát vô thượng bồ đề tâm, vô thượng chân chánh đạo ý, tức là vô thượng bồ đề tâm. Bồ đề là giác ngộ, vô thượng bồ đề tâm chính là sự giác ngộ chân thật viên mãn. Khí quốc quyên vương hành tác sa môn, hiệu viết pháp tạng, ngài theo Phật xuất gia, xả bỏ ngôi vị quốc vương, ngài đem ngôi vị quốc vương nhường cho người khác, tự mình xuất gia tu hành, đi theo Phật xuất gia. Sau khi ngài xuất gia, pháp danh là Pháp Tạng, tức là trong kinh nói Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài quyết tâm làm sa môn, thật ra chính là nói rõ cho chúng ta biết mục đích là quốc vương ở tại đâu. Tuyệt đối không phải cầu quyền lợi, cầu tài phú, cầu uy quyền và thế lực, không phải cầu những thứ này. Làm một vị quốc vương là vì muốn cứu giúp những bá tánh khổ nạn, giúp đỡ họ giải quyết vấn đề, giúp cho bá tánh có được cuộc sống hạnh phúc. Đây là mục đích của một vị làm quốc vương, không phải vì công danh phú quý, không phải vì thứ này. Mà nay Thế Nhiêu Vương đã hiểu rõ, ngoài quốc gia này ra còn có rất nhiều quốc gia khác, ngoài thế giới này ra còn có vô lượng vô biên thế giới khác, chúng sanh khổ nạn quá nhiều quá nhiều. Là một vị quốc vương có thể cứu được bao nhiêu người? Nhiều nhất chỉ có thể cứu được một quốc gia. Cho nên thật sự mà đã giác ngộ là muốn cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn tận hư không khắp pháp giới, ngài biết rõ làm quốc vương không thể thực hiện được. Cho nên Ngài phát tâm xuất gia học Phật, Ngài phải làm Phật thì mới có thể thực hiện được điều này, thì mới có thể thỏa mãn đại nguyện độ chúng sanh của Ngài. Nếu không thực hiện được, lại không làm quốc vương mà đi xuất gia để làm gì? Quý vị nên biết, mục đích xuất gia thật sự của Ngài là muốn giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Tu Bồ Tát Đạo, cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị, tính giải minh ký, tất giai đệ nhất. Sau khi Ngài xuất gia, tu Bồ Tát Đạo, tức là tu học Pháp Đại Thừa. Ngài không phải tu học Pháp Tiểu Thừa. Ngài vừa xuất gia thì tu học Pháp Đại Thừa. Ngài là căn tánh của Đại Thừa. Làm sao biết được? Vì Ngài cao tài dũng triết. Cao là nói đạo đức, đức hạnh của Ngài cao. Tài là nói trí huệ của Ngài. Ngài có trí huệ, Ngài có tài hoa. Dũng triết là nói chí hướng của Ngài. Ngài có chí hướng rất lớn. Ngài có chí hướng rất lớn. Thì như trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có nói, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngài có chí lớn như vậy. Ngoại trừ Bồ Tát ra, hàng Tiểu Thừa thì không có chí hướng này. Bồ Tát thì có chí hướng rất lớn, quyết định phải thực hiện được, tuyệt đối không phải chỉ nói suông một câu khẩu hiệu. Ngài nhất định thực hiện lời nguyện của mình. Ngài dùng hành động để biểu hiện hạnh của Ngài nhất định phải tương ứng với lời nguyện. Giữ thế siêu dị, đây là lời khen ngợi. Ngài đích thật vượt hơn tất cả người thế gian. Tính giải minh ký, tất giai đệ nhất, tức là nói làm học trò, đối đãi với thầy phải nên có thái độ, phải nên có năng lực. Tính là đối với thầy tín ngưỡng, đối với thầy đã dạy tất cả pháp môn phải tin sâu không nghi. Giải là có thể thật sự lý giải những lời dạy của thầy, luôn luôn ghi nhớ không quên, đều có thể ghi nhớ trong tâm. Đây là nguyên nhân sự thành tựu của Ngài. Người thế gian chúng ta căn tánh thấp kém, rất muốn học mà không nhớ được, rất muốn nghe mà nghe không hiểu. Đây chính là nghiệp chướng, bị nghiệp lực làm chướng ngại. Vì sao tỳ kheo Pháp Tạng không có nghiệp chướng? Vì sao chúng ta lại có nghiệp chướng? Khi đọc đến đoạn kinh văn này thì chúng ta phải nên phản tỉnh kiểm điểm, phải tìm ra khuyết điểm của mình. Sau khi tìm ra rồi thì phải tiêu trừ khuyết điểm đó, thì chúng ta không còn chướng ngại nữa. Trong kinh nói cao tài dũng triết, tính giải minh ký. Từ nay chúng ta không được đệ nhất, nhưng nay gặp được pháp môn này, chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ nghiệp chướng của chúng ta ở tại đâu. Điều thứ nhất là tâm lượng của chúng ta quá nhỏ. Giả như nay quý vị đã làm quốc vương, quý vị nghe Phật nói pháp môn này, không cần nói gì khác, Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, sau khi quý vị nghe rồi rất hoan hỷ, có xả bộ được, có xả bộ được ngai vàng đi xuất gia tu hành hay không? Không cần nói là quốc vương, quý vị là người giàu có địa vị trong xã hội này cũng bỏ không được, thì làm sao sánh bằng với ngài? Quý vị không xả bỏ được, cho nên quý vị không thể khai ngộ. Đây là một chướng ngại. Điều thứ hai là không có hoằng nguyện của ngài Pháp Tạng. Ngài Pháp Tạng luôn luôn muốn giúp cho tất cả chúng sanh mau mau được thành Phật. Ngài có đại nguyện này thật là phi thường. Chúng ta không có đại nguyện này. Nay chúng ta đang sống trong thế gian này, cùng qua lại với mọi người, hãy còn có ân ân quán quán, thì làm sao được thành tựu? Tâm bình đẳng không thể hiện tiền. Cho nên quý vị suy nghĩ xem, thì sẽ tìm ra rất nhiều nghiệp chướng của mình. Những thứ này thật sự làm chướng ngại chúng ta. Đối với chúng ta tu học là điều bất lợi. Nếu chúng ta tìm ra được nghiệp chướng của mình, dần dần tiêu trừ nó, tiêu trừ được một phần, thì trí huệ của chúng ta và năng lực của chúng ta sẽ tăng trưởng một phần. Tiêu trừ được hai phần thì tăng trưởng hai phần. Đây là điều mà chúng ta phải học. Hữu hữu thù thắng hạnh nguyện. Phía trước đã nói, cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị, tính giải minh ký, tất giai đệ nhất. Đây là điều rất hiếm có. Thế nhưng ngoại trừ ngài Pháp Tạng ra, không phải không có, tuy có nhưng không nhiều. Nhân tài như vậy đích thật là có. Nếu là nói hạnh nguyện thù thắng thì càng ít, có lẽ tìm không ra. Xong hết thảy Bồ Tát thì chỉ có ngài Pháp Tạng một người. Nói đến hạnh nguyện thù thắng, tức là trong phẩm thứ sáu nói 48 nguyện. 48 nguyện là nói hạnh nguyện thù thắng. Chúng ta không có cách nào tưởng được, nằm mộng cũng không tưởng được. Ngài phát đại nguyện như vậy. Nếu không có phát đại nguyện như vậy, thành thật mà nói, chúng sanh khổ nạn trong lục đạo tam đồ, nếu muốn thoát khỏi luân hồi, liễu sanh tử thành Phật đạo, là điều quá khó, quá khó. Cũng có thể nói là không có hy vọng nữa. Tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 nguyện này rất là phi thường, có thể độ được hết thảy tất cả chúng sanh khổ nạn, cho nên gọi là hạnh nguyện thù thắng. Cập niệm huệ lực tăng thượng kỳ tâm. Câu niệm huệ lực này thầy Lý tại trong chú giải có nói là tính tấn niệm định huệ, tức là trong kinh A Di Đà nói ngũ căn ngũ lực, có nghĩa là nói ngài Pháp Tạng Phát nguyện tức là người thế gian chúng ta nói lập chí. Chẳng những Ngài lập định chí hướng lớn, mà Ngài còn hết lòng đi thực hiện. Đây gọi là niệm huệ lực tăng thượng kỳ tâm, là nói Ngài hết lòng đi thực hiện, hướng theo mục tiêu mà Ngài đã phát đại nguyện. Kiên cố bất động, tu hành tinh tấn, vô năng du giả. Cầu kiên cố bất động này tức là nói Ngài cầu học, tu hành thật sự tinh tấn, quyết định không có thối chuyển, gọi là kiên cố bất động. Tu hành tinh tấn, không có người nào vượt hơn Ngài. Trong Phật Pháp thường nói dũng mãnh tinh tấn. Ngài nỗ lực tu học như vậy, theo đức hạnh của Ngài, trí huệ của Ngài, tài hoa của Ngài, lại cộng thêm sự nỗ lực của Ngài, thì Ngài đương nhiên thành tựu rất mau chóng. Vãng nghệ Phật sở, đảnh lễ trường quỳ, hướng Phật hiệp trưởng. Câu này là nói Ngài đảnh lễ trước mặt Thầy, muốn thỉnh giáo với Thầy thì phải hành lễ cung kính nhất. Câu này không cần phải giải thích thêm. Tức dĩ già tha tán Phật, phát quảng đại nguyện. Già tha là dịch âm của tiếng Phạn, giống như thi ca của Trung Quốc vậy. Nó cũng áp vận, thế nhưng không có nghiêm khắc như thi ca của Trung Quốc vậy. Thi ca của Trung Quốc thì có bình trách, câu văn rất là chỉnh tề, còn câu kệ ở đây thì không có chú trọng như vậy. Câu văn rất tề chỉnh. Câu kệ có 3 chữ, hoặc là có 4 chữ, hoặc là 5 chữ, hoặc là 6 chữ, hoặc là 7 chữ, hoặc cũng có 9 chữ, 4 câu là một bài. Tương tự như lục thi của Trung Quốc vậy, 4 câu là một bài. Đây là dùng thi ca để khen ngợi Thầy. Xưa kia Trung Quốc và Ấn Độ đều có cái lễ tiết này, khen ngợi Phật, đồng thời cũng xin trình bày với Phật, nói ra nguyện vọng của mình, xin xem phần kệ tụng dưới đây. Phần kệ tụng này là thất ngôn tụng, mỗi câu 7 chữ, 4 câu là một bài. Phần kệ tụng này tổng cộng có 10 bài. Phía trước 2 bài là khen ngợi Phật. Từ bài kệ thứ 3 đến bài kệ thứ 9 là phát nguyện, cũng tức là Ngài trình bày với Thầy, nói ra nguyện vọng của mình. Bài kệ sau cùng là xin Thầy làm chứng minh cho Ngài. Chúng ta xem phần kệ tụng. Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, quang minh vô lượng chiếu thập phương, nhật nguyệt hỏa châu giai nặc diệu. Bài kệ thứ nhất là khen ngợi tướng hảo quang minh của Phật. Tướng mạo của con người là do trí huệ và phước đức của họ mà hiển hiện ra. Cổ đức có nói, cổ nhân có nói, một người đến thế gian này đầu thai, tìm được cha mẹ của họ, không phải tùy tiện mà có thể tìm được. Cha mẹ cùng với họ nhất định phải có duyên mới được. Duyên rất là phức tạp, mà quan trọng nhất là có bốn thứ duyên. Bốn thứ duyên này cũng là Phật tại trong kinh có nói: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu không có bốn thứ quan hệ này thì họ không bao giờ đến. Dù có đối diện với nhau cũng như người xa lạ, cũng không quen biết. Cho nên giữa người với người mà có bốn thứ duyên này, chúng ta phải biết rõ. Nếu là họ đến báo ơn thì họ là đứa con hiếu thảo rất ngoan, tương lai trưởng thành họ là con hiếu cháu hiền, không cần dạy họ, họ cũng biết hiếu thuận cha mẹ. Do đây mới biết họ có quan hệ với đời trước. Đây là nói về tiên thiên. Giáo dục hậu thiên thì có thể bù đắp tiên thiên. Nếu là họ đến báo oán, tương lai chính là quan gia đối đầu, họ nhất định làm cho nhà tan người mất. Nếu là họ đến đòi nợ, tức là cha mẹ thiếu họ. Nếu họ ít nêu nuôi được 3-4 tuổi thì trả xong thì họ ra đi. Nếu họ nhiều, nuôi khoảng 10-20 tuổi còn phải giúp cho họ học đại học và viện nghiên cứu, tốt nghiệp rồi thì họ mới ra đi. Người đến đòi nợ thường hay được cha mẹ thương mến. Đây là nói đòi nợ. Nếu là họ đến trả nợ, dù là cha mẹ suốt đời nuôi nấng họ, xem họ thiếu cha mẹ bao nhiêu. Nếu họ thiếu nhiều, họ đối xử với cha mẹ chăm sóc rất là chu đáo, chăm sóc về vật chất rất là chu đáo, nhưng họ không có tâm cung kính, không có tâm hiếu thuận. Đây là nói họ đến trả nợ. Nếu họ thiếu ít, cho dù họ rất là giàu có, nhưng họ đối xử với cha mẹ chăm sóc không được chu đáo, cho áo mặc được ấm, ăn được no thì đủ rồi. Họ không bao giờ cho cha mẹ hưởng thụ. Đây là nói họ thiếu ít. Cho nên người học Phật chúng ta phải biết rõ điều này. Khi gặp phải hoàn cảnh này